Thanh Thảo xin kính chào quý thầy cô và các bạn của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Sáng nay, ngày 6 tháng 5 năm 2019, quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ lúc 6 giờ 35 đến 6 giờ 50 sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc tuần làm việc vừa qua và một tuần mới lại bắt đầu. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý sau: thông báo về việc viết bài đăng thông tin khoa học giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 36 quý 2 năm 2019. Thông báo về việc đăng ký duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 2014-2019 đợt 2 ngành kỹ thuật công trình xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên trong tháng công nhân năm 2019. Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với bài viết tìm hiểu về tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Chính Nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thông báo về việc viết bài đăng thông tin khoa học giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây số 36 quý 2 năm 2019. Thực hiện kế hoạch xuất bản thông tin khoa học giáo dục năm 2019, nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, khối văn phòng và sinh viên tham gia viết bài về các nội dung và yêu cầu sau: thông tin khoa học giáo dục số 36 quý 2 năm 2019 với chủ đề kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, chào mừng các ngày lễ lớn, ngày quốc tế lao động, ngày sinh nhật của Bác, ngày quốc tế thiếu nhi. Bài viết là các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong và ngoài trường ứng phó với biến đổi khí hậu, chống xâm nhập mặn, ngập lụt và xói lở, các vấn đề về đổi mới phương pháp dạy và học, hoặc chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực trong cuộc sống. Nội dung bài viết cần mang tính khoa học và giáo dục, chú trọng bài viết về chuyên môn, bài viết trao đổi kinh nghiệm học tập, tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên, hạn chế những bài sưu tầm, tổng hợp. Bài sưu tầm, tổng hợp phải ghi rõ nguồn. Mỗi bài viết không quá 7 trang A4 có chèn hình, phông chữ Times New Roman, size chữ 12, hình thức trình bày theo thể lệ gửi bài, được thông qua trưởng đơn vị ký duyệt. Thời gian nhận bài viết từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2019. Thông báo về việc duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa 2014-2019 đợt 2 ngành kỹ thuật công trình xây dựng. Để chuẩn bị cho sinh viên đại học ngành kỹ thuật công trình xây dựng, các lớp chính quy khóa 2014-2019 đợt 2 thực hiện đồ án tốt nghiệp khoa xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp như sau. Đăng ký đề tài: thời gian đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp vào thứ Hai ngày 6 tháng 5 năm 2019. Địa điểm đăng ký: văn phòng khoa xây dựng. Ghi chú: sinh viên đăng ký đề tài mang theo phiếu đăng ký đề tài tốt nghiệp kỹ sư xây dựng. Một đề tài tối đa chỉ được 3 sinh viên đăng ký. Tên đề tài không được trùng với tên đề tài của các bạn đang làm đồ án tốt nghiệp Đại học Chính quy khóa 2014-2019 đợt 1 năm 2019. Sinh viên có thể đề nghị giáo viên hướng dẫn trong phiếu đăng ký đề tài nội dung kết cấu chính, nền móng chính, thi công chính của sinh viên làm đồ án tốt nghiệp có thể thay đổi. Trước ngày duyệt, đề tài sinh viên lên bản tin của khoa để xem lại. Duyệt đề tài, thời gian duyệt đề tài, đồ án tốt nghiệp vào lúc 8:30 thứ năm ngày 9/5/2019. Địa điểm: phòng H3.3. Đề nghị sinh viên đến đúng giờ và địa điểm ở khoa xây dựng, tổ chức đăng ký và duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp đúng thời gian quy định. Sửa chữa nhà cho đoàn viên trong tháng công nhân năm 2019. Ban thường vụ công đoàn Trường Đại học Xây dựng miền Tây tổ chức lễ bàn giao nhà cho đoàn viên nhà trường trong phong trào thi đua tháng công nhân năm 2019, thực hiện theo kế hoạch số 09 ngày 5/4/2019. Công đoàn trường đã tổ chức sửa chữa nhà cho đoàn viên Nguyễn Kim Sương với số tiền 12 triệu đồng. Công trình đã kịp hoàn thành tiến độ bàn giao nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Đến dự lễ bàn giao có đồng chí Lê Hiến Chương, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Cao Phong, Bí thư đoàn trường và đại diện địa phương nơi cư trú. Đến dự còn có các đồng chí đại diện cho công đoàn viên, đoàn thanh niên, hội sinh viên đã có nhiều đóng góp cho công trình hoàn thành đúng tiến độ. Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm ngày 19/4/2019, Trường Đại học Xây dựng miền Tây tổ chức hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm nhằm cung cấp thông tin, tạo cơ hội cho sinh viên nắm bắt thông tin và cơ hội việc làm sau khi ra trường. Hội chợ có sự tham gia của công ty Bạch Kim Toàn Cầu, công ty phát triển phần mềm xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Sao Việt, công ty cổ phần nhân lực Hoàng Hà chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hiền.
We'll be right back.
và các bạn vừa nghe xong phần tin tức tuần qua. Và bây giờ mời quý thầy cô và các bạn đến với chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với bài viết Tìm hiểu về tư tưởng cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu bài viết, người đưa ra chữ cần và giải thích nội dung của chữ đó, đồng thời chỉ rõ những yêu cầu về chữ cần bằng một vài ví dụ tiêu biểu. Người viết, cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Siêng học tập thì mau biết, siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. Giống như dao siêng mài thì sắc bén, ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. Người cho rằng bất kỳ làm việc gì cũng cần có kế hoạch, công việc gì to nhỏ cũng có trước, có sau. Với cá nhân thì phải có khâu chuẩn bị tốt thì làm mau xong và không bị rối, vì vừa làm vừa phải tìm đồ để làm. Với tập thể thì yêu cầu phải cao hơn, nghĩa là từ siêng năng phải có kế hoạch, từ kế hoạch lại đi đôi với phân công, phân công về công việc và con người phụ trách công việc đó. Người được phụ trách phải làm hết sức với khả năng của mình để những người trong bộ phận khác khi khớp việc với nhau đúng thời gian và đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, bác cũng chỉ rõ, cần không phải là làm sỏi, không phải cố sống, cố chết để làm trong một ngày, một tuần hay một tháng là xong. Vì làm như thế, sinh ốm đau phải bỏ việc thì chẳng còn cần nữa. Như vậy, cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm, cả đời, phải kiên gan, bền chí, giàu nghị lực thì chữ cần mới trọn vẹn. Tiếp theo, bác nói về chữ kiệm. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Nó trái với vụng xỉn, keo kiệt. Bởi kiệm là cái đáng chi tiêu thì phải chi tiêu, cho dù nó có hao phí nhiều hơn mong muốn và nó đem lại lợi ích cho nhiều người. Còn bụng xỉn, keo kiệt, hà tiện là không dám chi tiêu. Bác cho rằng cần và kiệm phải đi đôi với nhau, vì cần mà không kiệm thì làm chừng nào xào chừng đó, kiệm mà không cần thì không tăng thêm. Người khái quát về kiệm trên ba vấn đề: kiệm về thời gian, về công sức và về của cải. Giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, bởi tiết kiệm thời gian thì công sức cũng được giảm và của cải sẽ tăng thêm, do dư thời gian lại tiếp tục lao động. Và ai ai cũng như vậy thì xã hội sẽ mau chóng phồn vinh, cuộc sống của mọi người sẽ no đủ. Từ đó người đề nghị toàn dân thi đua tiết kiệm, bộ đội tiết kiệm thuốc đạn, công nhân tiết kiệm nguyên liệu, học sinh tiết kiệm giấy bút, hậu phương và tuyển tiến thi đua. Bác kết luận, kết quả cần cộng với kết quả kiệm là bộ đội sẽ đầy đủ, nhân dân sẽ ấm no, nước già sẽ mau giàu mạnh. Bác nói tiếp, có kiệm mới có liêm. Vậy liêm là gì? Liêm chính là trong sạch, không tham lam. Bác nhấn mạnh chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm, cũng như chữ kiệm phải đi đôi với chữ cần. Bác yêu cầu cán bộ phải thực hành chữ liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân. Đối với cán bộ phát hiện và tiến cử người tài cho tập thể, cho cấp trên. Đối với người lao động phải tự mình làm việc của mình, không nhờ vả hoặc lấy lý do này khác để trốn việc. Người cán bộ quyền càng cao thì phải càng liêm và phải luôn nhớ rằng dân bầu mình ra là làm việc cho dân, chứ không phải ở trên dân. Rồi từ đó nảy sinh tư tưởng tiêu cực, tham ô, làm cho dân sẽ mất niềm tin vào tổ chức mất chỗ dựa là nhân dân. Cuối cùng, bác nói về chữ chính. Theo bác, chính tức là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Cần, kiệm, liêm là cái gốc rễ của chính. Bác chỉ cho chúng ta ba nội dung liên quan đến từ chính. Thứ nhất, đối với mình thì phải luôn không được tự kêu, tự đại, vì làm như vậy là mình khờ. Bởi mình hay, còn có người hay hơn, mình giỏi, còn có người giỏi hơn. Bác yêu cầu phải luôn luôn cầu tiến để tiến bộ mãi, luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình thì mình mới sửa được lỗi của mình. Thứ hai, đối với người từ chính là phải yêu thương con người, nhưng cũng kiên quyết đánh đổ bọn Việt gian bán nước, bọn phát xít thực dân. Bác phân biệt con người với nhau có hai loại. Loại thứ ba, đối với công việc, người yêu cầu phải để việc nước lên trên việc nhà, việc tư, việc gia đình. Bất cứ cá nhân nào đã được tổ chức giao cho nhiệm vụ thì phải làm cho tròn trách nhiệm đó, không ngại khó khăn, gian khổ. Là một cán bộ, đảng viên, giảng viên hoặc là bất cứ ai đang công tác và học tập tại ngôi trường đại học xây dựng miền Tây, chúng ta hãy nhìn lại bản thân về bốn chữ mà bác đã chỉ ra từ năm 1949. Không phải ngẫu nhiên mà bác nói về bốn chữ đó ở đây. Bác đã dự đoán được rằng trong tương lai, khi cuộc sống của đồng bào no đủ, có thể là một số người phạm sai lầm, người dân ít học thì có thể xem xét nhẹ nhàng. Còn cán bộ, đảng viên mà phạm vào một trong bốn chữ đó thì phải xem xét lại tư cách và phải kiên quyết xử lý, thậm chí cách chức, truy tố. Thì chúng ta cũng phải làm để nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào đường lối lãnh đạo của đảng. Suốt cuộc đời cách mạng của bác luôn là tấm gương mẫu mực về đạo đức và thực hành đạo đức. Chúng ta nguyện cuộc đời phấn đấu học tập theo gương của bác để thực hiện công việc tốt hơn, tâm hồn thanh thản hơn và giản dị nhất. Nhưng nếu chúng ta làm và giữ trọn được cần, kiệm, liêm, chính thì đó chính là ai chẳng muốn cho tự mình thành một người tốt, con cháu mình sung sướng, gia đình mình no ấm, làng xóm mình thịnh vượng, nòi giống mình vẻ vang, nước nhà mình giàu mạnh. Những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ nhóm lên tinh thần học tập của các bạn sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây trong năm 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh của chúng em. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong các chương trình lần sau.